Yeah. đây ta vẫn chung khi ân huệ ngài con rất cho xin.
Thank you. rõ tôi. Còn người tàn ác trong tôi nay được thay mới. Khi Ngài đập nát lòng tôi, khiến Chúa đem xa ngắm cõi thế giới bao la, ôi đẹp xinh quá. Khi Ngài lau mắt lệ rơi, tôi nhìn khắp nơi, tâm hồn tràn chứa vui tươi. Tạ ơn Chúa tôi. Ngài lau mắt lệ rơi, ngước nhìn Chúa tôi, bao hào quang chiếu trên tôi, tàn màn đêm tối. Xưa thật không biết vì tôi, Chúa chiều lẻ loi. Vô tình thì Chúa yêu tôi, nguyện rơi bao nhiêu đau nhục vì tôi, Thiên Chúa mang thôi. Chúa đã chết thế cho tôi được thay mới. Bây giờ tôi rất mừng vui, Chúa ngự giữa tôi. Lau lệ trên khóe mi tôi, đời tôi sáng tươi.
Tuyên đọc lời Chúa được chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 6 và câu 12 đến câu số 18. Có phải chúng tôi lại bắt đầu nói về mình chăng? Chúng tôi phải cần ai viết thư giới thiệu chúng tôi với anh chị em, hay nhờ anh chị em viết thư giới thiệu chúng tôi với ai như mấy người khác chăng? Chính anh chị em là bức thư của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Đấng Christ, là kết quả của chức vụ chúng tôi, không phải viết bằng mực nhưng bằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải viết trên những bảng bằng đá nhưng trên những bảng bằng thịt của lòng người. Nhờ Đấng Christ chúng tôi có được niềm tin vững vàng như thế về Đức Chúa Trời. Chúng tôi không cho rằng nhờ khả năng mình mà chúng tôi đã làm được việc gì, nhưng khả năng chúng tôi có được là do Đức Chúa Trời ban. Ngài là Đấng đã ban cho chúng tôi khả năng làm những đầy tớ của giao ước mới, không phải giao ước bằng văn tự, nhưng giao ước bằng Đức Thánh Linh. Vì văn tự giết chết, nhưng Đức Thánh Linh làm cho sống. Vì có niềm hy vọng như thế nên chúng tôi đã hành động rất bạo dạn. Chúng tôi không như Môsê, không phải lấy một tấm màn che mặt lại để dân Israel khỏi nhìn thấy ánh hào quang chống phai tàn. Thế mà tâm trí họ vẫn tối tăm, vì cho đến ngày nay khi đọc Cựu Ước, tấm màn che ấy vẫn còn chưa được gỡ đi, bởi vì chỉ trong Đấng Christ tấm màn ấy mới bị bỏ đi. Nhưng cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc luật pháp của Môi-se, tấm màn che kín lòng họ vẫn còn đó. Chỉ khi nào một người quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất khỏi người ấy. Chúa là Đức Thánh Linh. Nơi nào có Đức Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. Tất cả chúng ta để mặc không màn che ngắm vinh hiển của Chúa, như thể được phân chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Đức Thánh Linh, chúng ta đang được biến đổi dần dần để trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển.
Kính thưa tất cả chúng ta, đặc biệt là những người mà đeo kính đó, thì chúng ta biết rằng lý do chúng ta đeo kính, dầu kính cận hay là kính viễn, là để điều chỉnh cái tầm nhìn của chúng ta, phải không? Tại vì nhiều lúc cái mắt của chúng ta không thể nhìn xa được, cho nên chúng ta phải đeo kính để có thể lái xe được. Nhiều lúc chúng ta không thể nhìn gần để đọc được, thì chúng ta đeo kính để có thể điều chỉnh cái tầm nhìn, cái góc nhìn của mình. Nhờ cái việc nhỏ đó mà chúng ta có thể lái xe xa được, rồi làm những việc lớn nhỏ khác. Là khi nào chúng ta điều chỉnh cái cách chúng ta nhìn, cái tầm nhìn của chúng ta về phương diện theo Chúa, cuộc đời tâm linh của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không nhìn rõ thì chúng ta có thể lẫn lộn bạn và thù. Nếu chúng ta không nhìn rõ thì chúng ta sẽ lẫn lộn vai trò của Hội Thánh với giao ước cũ hay là giao ước mới. Và nếu chúng ta không nhìn rõ Chúa thì có thể một thời gian theo Chúa lâu dài thì từ từ chúng ta lại giống người Pharisee hơn là giống Chúa Giê-xu, phải không? Như vậy tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến chúng ta. Và trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta được nghe đọc thì nói đến ít nhất ba cái thay đổi tầm nhìn chúng ta cần có, ba cái cách nhìn chúng ta phải thay đổi. Quý bà chị em có dàn bài ở trên tay phải không? Chúng ta có thể theo dõi. Thứ nhất là chúng ta cần thay đổi tầm nhìn về nhau. Chúng ta cần thay đổi tầm nhìn về vai trò của Hội Thánh giữa thế giới là gì. Và chúng ta cần điều chỉnh tầm nhìn của chúng ta đối với Chúa chúng ta. Sứ đồ Phaolô là người thiết lập Hội Thánh Corinto, và ông có công sức xây dựng Hội Thánh qua rất là nhiều cách. Nhưng mà vì nhiều điều xảy ra cho nên các tín hữu của Hội Thánh Corinto không rõ, nhìn không có rõ. Và kể sứ đồ Phaolô giống như người xa lạ, người làm khó họ, vì có những lúc ông viết thơ rất là nghiêm khắc. Rồi có những lúc ông đến với họ và nói chuyện có vẻ yếu đuối, cho nên họ có vẻ xem thường ông. Với lại đặc biệt có một chuyện, người các tín hữu tại Corinto đó thì nghi rằng sứ đồ Phaolô là người không có dồi dào ơn Chúa, vì ông bị hoạn nạn quá nhiều. Họ nghĩ là một người có đầy ơn của Chúa thì không thể nào trải qua quá nhiều hoạn nạn giống như chức vụ đời sống của sứ đồ Phaolô. Dĩ nhiên nếu chúng ta đặt hoàn cảnh mình vào sứ đồ Phaolô là người đã đổ hết mọi tâm sức để gây dựng Hội Thánh, thì ông có thể rất là buồn, có thể rất là giận, có thể nản lòng, có thể bỏ cuộc, có thể cay đắng và có thể đoạn tuyệt với một cái Hội Thánh mà ông kể là vô ơn hay là phản bội. Tuy nhiên trong phần Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng đây là một dịp tiện để sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy cái sự thay đổi tầm nhìn của một người theo Chúa với những anh em khác ở trong ơn của Chúa, trong mẫu mực của Chúa, trong sự dạy dỗ của Chúa. Và đây là điều rất là cần. Ông thấy sứ đồ Phaolô khẳng định rằng mối liên hệ của ông đối với các tín hữu Corinto rất là gần và ông nhìn họ một cách đầy ân tình. Ông nói họ là những người sẽ đem niềm vui cho ông và họ sẽ tiếp nối công việc của ông, chức vụ của ông. Và tôi tin rằng đây là điều chúng ta rất là cần điều chỉnh, làm cho rõ ngày hôm nay. Tại vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta suy nghĩ phân cực, có nghĩa là những ý kiến khác nhau chọi nhau một cách rất là lớn, và những chuyện, nhiều chuyện xảy ra có thể trở thành cái vũ khí để tấn công bên kia. Và vì vậy cho nên hội thánh cần phải có tầm nhìn mà Chúa muốn. Và đầu tiên là chúng ta phải có cái nhìn rõ về nhau. Chúng ta phải thấy theo lời của sứ đồ Phaolô. Tại đây ông nói, trong chương trình chúng ta có, ông nói rằng chính anh chị em là bức thư của chúng tôi, được viết trong lòng của chúng tôi, được mọi người biết và đọc. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Đấng Christ và là kết quả của chức vụ chúng tôi, không phải viết bằng mực nhưng bằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải viết bằng trên những bảng bằng đá nhưng trên những bảng bằng thịt của lòng người. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy mối liên hệ của chúng ta đối với các anh em ở trong hội thánh, đặc biệt là mối liên hệ của những người hướng dẫn, những người lãnh đạo đối với những người mình phục vụ. Nó được Chúa cho một cái mẫu mực là vô cùng gần gũi. Chúng ta ảnh hưởng đến nhau nhiều hơn chúng ta tưởng. Và vì vậy chúng ta phải có cái thái độ đúng đắn về nhau. Chúng ta biết rằng một trường đi học, chúng ta gửi con đi học ở trường, thì trường ảnh hưởng đến kiến thức của con, của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đến với hội thánh thì cả cuộc đời tâm linh sẽ suy nghĩ của cuộc đời này và đời sau được ảnh hưởng. Và vậy cái ảnh hưởng đó ảnh hưởng rất là lớn mà chúng ta không thể xem thường được. Như vậy người hướng dẫn một nhóm nhỏ, người hướng dẫn một mục vụ, người hướng dẫn một cái nhóm hát dẫn là ảnh hưởng lẫn nhau rất là lớn. Vì vậy chúng ta phải thấy là chúng ta cùng uống chung một thánh linh, chúng ta cùng nhận chung ơn của Chúa. Quý ông bà chị em có tin điều đó không? Tin đây là ý muốn của Chúa đối với chúng ta là những người theo Chúa trong hội thánh không? Tại vì nếu mà chúng ta nghĩ những người chung quanh chúng ta cũng giống như những người ngồi chung quanh chúng ta cũng giống như những người mà đi cine chung vậy đó, ngồi thì gần, nhưng mà xong phim rồi á thì mạnh ai nấy về, đâu có liên hệ gì đến mình. Nhưng mà Chúa không có muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta phải nhìn thấy rằng chúng ta phải ảnh hưởng với nhau và sống chung với nhau, phải có ơn Chúa trong đó. Sứ đồ Phaolô có nói đến một chữ rất đặc biệt ở trong câu số 4 của đoạn 3. Ông nói như thế này: nhờ Đấng Christ chúng tôi được niềm tin vững vàng như thế về Đức Chúa Trời. Chúng tôi không cho rằng nhờ khả năng mình mà chúng tôi làm được việc gì, nhưng khả năng chúng tôi có được là do Đức Chúa Trời ban. Ngài là Đấng đã ban cho chúng tôi khả năng làm những đầy tớ của giao ước mới, không phải giao ước bằng văn tự nhưng giao ước bằng Đức Thánh Linh, vì văn tự giết chết nhưng Đức Thánh Linh làm cho sống. Ý chúng ta cần để ý tại đây là ông nói chữ vững vàng. Tại vì nếu một người theo Chúa mà trong đời sống còn nhiều tự ái, còn dễ giận, còn dễ buồn, không vững vàng, thì người đó sẽ dựa rất nhiều về phản ứng của những người chung quanh. Chúng ta đồng ý không? Khi chúng ta chưa có vững vàng trong ơn Chúa thì chỉ có một cái ánh mắt thay đổi là nó khiến cho chúng ta xuống sang. Một cái lời nói thiếu khéo léo là nó làm cho chúng ta rất là khó chịu.
Vì vậy tại đây chúng ta thấy rằng sở dĩ sứ đồ Phaolô ông không giận dữ trở lại đối với cái thái độ không phải của một số tín hữu hội thánh Corinto. Ông không cay đắng, ông không bỏ cuộc là tại vì cuộc đời của ông có một sự vững vàng trong ơn của Chúa. Quý ông bà anh chị em có tin rằng mình cần sự vững vàng trong ơn Chúa để có thể sống với tấm lòng với những người xung quanh mình không? Phải có, phải không? Tại vì nếu không, ai trong chúng ta cũng có những cái chỗ mà chúng ta dễ buồn riêng, có một số khía cạnh mà chúng ta dễ giận riêng, có một số chuyện mà chúng ta sẽ muốn rút đi mà không có gần gũi tiếp xúc xây dựng với anh em mình nữa. Cho nên tôi tin rằng đây là một trong những điều rất là quan trọng để chúng ta có thể có được sự vững vàng mà đối xử với nhau. Tại vì chúng ta sẽ là bức thơ, một cái bức tâm thơ của nhau đối với thế giới này. Những gì phát triển, những gì đầy ơn của Chúa, những điều tha thứ, những điều nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, nó phải là kết quả của việc mà chúng ta đối với nhau bằng tấm lòng. Tại đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô không có nói rằng mọi sự đều tốt. Ông nói tất cả những cái điều không phải mà thánh Corinto đã suy nghĩ, đã nói, đã đối xử với ông. Nhưng mà ông không có phản ứng trở lại, không trả đũa trở lại. Nhưng mà tất cả những lời nói, những ân tình, những tâm tình của ông là đến từ ơn của Chúa. Vậy thôi. Như vậy tôi xin Chúa cho chúng ta có thể thấy điều này. Tại vì thỉnh thoảng ở trong tất cả những sự vui buồn của nhau, khi chúng ta cùng thờ phượng Chúa với nhau, cùng sinh hoạt chung với nhau, cùng hầu việc Chúa giữa vòng nhiều người, thì chúng ta sẽ có gặp những cái điều đụng chạm đến cuộc đời riêng của mình, đụng chạm đến tánh tình của mình. Và tại đó thì chúng ta đừng phản ứng nhìn anh em mình giống như là cái người có thể buông đi được, bỏ đi được. Nhưng mà chúng ta phải đến gần với anh em của mình trong ơn của Chúa. Và đó là cái điều chỉnh thứ nhất mà tôi tin rằng chúng ta cần phải để ý và học hỏi. Điều thứ nhì là chúng ta cần phải rõ vai trò của hội thánh đối với thế giới ngày hôm nay. Nhiều người thật sự trong lòng khi theo Chúa thì cho rằng hội thánh phải định tội và lên án thế gian. Tại vì thế gian đã sống xa cách Chúa và đã làm hư nhiều tiêu chuẩn đạo đức mà Chúa dạy. Và cái đúng với cái sai phải cho rõ. Cho nên họ tin rằng, họ nghĩ rằng, họ suy nghĩ và nghĩ rằng cái bổn phận của hội thánh, vai trò của hội thánh giữa thế gian là phải định tội thế gian, chỉ cho thế gian biết tội lỗi của mình, phải vạch rõ đâu là cái sai. Thì chúng ta thấy rằng đây là một điều có cần, và điều này không có bỏ đi. Tại vì một người bị bệnh mà trước khi có thể được chữa bệnh thì người đó phải biết mình bị bệnh. Tuy nhiên điều này theo khúc Kinh Thánh nói rằng nó phản phất cái giao ước cũ mà Môi-se đã làm. Kinh Thánh nói rằng vì nếu chức vụ của sự kết án là chức vụ của Môi-se, chức vụ của luật pháp, chức vụ của giao ước cũ còn được vinh hiển dường ấy, thì chức vụ của sự công chính càng được vinh hiển nhiều hơn biết là dường nào. Thật vậy, về trường hợp này, những gì vốn đã vinh hiển không còn được vinh hiển nữa, vì vinh hiển sao quá rực rỡ. Nếu những gì chóng qua mà còn được vinh hiển như thế, thì những gì trường tồn sẽ được vinh hiển nhiều hơn biết bao. Vai trò Chúa đặt giao ước mới cho hội thánh là một vai trò rất khó và rất vinh hiển. Vai trò đó là gì? Vai trò của luật pháp mà Môi-se và luật pháp sử dụng thì Kinh Thánh gọi đó là vai trò kết án, cho con người biết rằng con người đã không thờ Chúa, con người đã gian dối với nhau, con người đã phạm tội với nhau, con người đã không hiếu kính cha mẹ. Tất cả những điều đó nói rất rõ, và tất cả những điều đó là sự định tội, là sự kết án. Và theo khúc Kinh Thánh này, đó là điều đem đến sự chết, là tại vì không ai có thể tự mình làm đúng tiêu chuẩn của Chúa được. Nhưng cái chữ mà Kinh Thánh dùng để nói đến vai trò của Hội Thánh là chức vụ của sự công chính. Chức vụ của sự công chính là chức vụ đem đến mối liên hệ công chính của một người đối với Chúa và với những lãnh vực khác ở trong cuộc đời của mình, mà trong Cô-rinh-tô cũng gọi là chức vụ phục hòa con người với Đức Chúa Trời. Như vậy nó khác với lại cái chức vụ xưa cũ là gì? Có nghĩa là nó khác, giống như là khi y khoa chẩn bệnh và y khoa chữa bệnh. Trong thời đại mà dịch bệnh của chúng ta, hiện tại y khoa chỉ mới có được một mức thôi, phải không? Chúng ta đi đến bác sĩ thì bác sĩ cho biết là chúng ta có bị COVID hay là không, chứ còn chưa có chữa bệnh cho chúng ta được. Vậy cái điều đó nó là điều cần, tại vì người bệnh phải biết mình bệnh để có thể tự chăm sóc mình và làm sao để đừng lan ra cho những người khác. Đó là điều cần, điều đó không có gì sai. Nhưng mà cái chức vụ mà Chúa giao cho Hội Thánh, vai trò Chúa giao cho Hội Thánh là vai trò phải đem sự chữa lành của Chúa. Và đó là điều Chúa Giê-xu đã làm cho thế gian, mà chúng ta cần phải thấy rõ, tại vì nó ảnh hưởng đến cách chúng ta cầu nguyện, cách chúng ta nói, cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta đối xử với những người xung quanh. Một điều mà tôi nghĩ rằng nó khiến cho chúng ta cảm thấy phức tạp là tại vì với nhiều ý tốt, có nhiều người cho rằng đất nước Hoa Kỳ này cũng giống như là dân tộc Israel, và khi Chúa kêu dân tộc Israel phải ăn năn trước mặt Chúa vì họ phạm giao ước trước mặt Chúa, thì với những lời đó họ cũng kêu cả dân tộc Mỹ phải ăn năn. Về một phương diện, điều đó rất là đúng, là tại vì dầu cho họ có giao ước với Chúa hay không giao ước với Chúa thì những tội vẫn là tội. Nếu xưa người ta dâng con mình cho những thần tượng thì ngày nay xã hội văn minh này đã giết con ở trong lòng của mình một cách tự nhiên, thì điều đó là tội, nó sẽ là tội, nó sẽ là sai. Tuy nhiên tôi muốn chúng ta phân biệt như thế này, là thật ra Hội Thánh khác với đất nước Mỹ. Đất nước Mỹ đã xây dựng có nhiều, trên nhiều nguyên tắc của Cơ Đốc giáo, và điều đó là điều tốt mà chúng ta cần gìn giữ. Tuy nhiên đất nước Mỹ không phải là con dân của Chúa, chưa có thật sự thuộc về Chúa, được tái sinh giống như con cái của Chúa như là Hội Thánh. Và vì vậy nó sẽ dẫn đến một cái cách khác mà chúng ta cần có để nói với đất nước Mỹ, và đặc biệt nói với một đất nước mà có nhiều người chưa biết Chúa. Tôi xin thí dụ điều này cho rõ. Thí dụ hồi từ đó tới nay, những người theo Chúa biết rằng điều răn đầu tiên là chỉ có thờ phượng Chúa mà không được thờ những hình tượng khác. Và khi nào con dân Chúa trong thời cựu ước lẫn tân ước mà đặt một cái đối tượng nào khác ở trên Chúa thì đó là một cái phạm, một cái tội rất là nặng, gọi là thờ thần tượng, thờ hình tượng. Tuy nhiên khi dân của Chúa phải rao truyền điều đó, sống điều đó, mà đặc biệt như Hội Thánh đầu tiên khi sứ đồ Phao-lô phải đi đến thành phố Nhã Điển, là thành phố người ta có rất là nhiều hình tượng. Thì ông không có đến thành phố Nhã Điển và ông nói rằng tại sao các ngươi dám phạm thượng với Đức Chúa Trời. Nhưng ông nói rằng tôi thấy trong thành phố của mấy anh em đó thì có rất là nhiều đền thờ. Như vậy có nghĩa là mấy anh em tìm cách thờ phượng một đấng nào đó. Mà tôi thấy rằng có một cái đền thờ, cái bàn thờ là để thờ thần không biết. Có nghĩa là ông mượn đó, ông nói rằng mấy anh em thờ không đúng. Có lòng muốn thờ là phải, tại vì chúng ta đến từ một đấng, nhưng mà phải thờ cho đúng. Như vậy chúng ta sẽ thấy hai cách khác phải không? Ở trong hội thánh ông dạy rất là rõ. Ông nói rằng tham lam là thờ thần tượng. Người nào mà theo ma môn, theo chạy theo tiền bạc đặt trên Chúa là phạm tội. Mà đối với người ngoài thì ông nói khác. Ông nói rằng mấy anh em mà thờ hình tượng đó đó là có lòng muốn thờ kính, chuyện đó là chuyện tốt, nhưng mà chỉ là thờ sai. Như vậy đó là hai cái thái độ, hai cách nói khác nhau. Mà chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh rất là phức tạp. Theo phương diện tiêu chuẩn của Chúa thì không thay đổi, nhưng mà cái vai trò của hội thánh phải rất rõ. Đối với nội bộ, đối với con dân Chúa, giống như chúng ta học trong Khải Huyền, thì cái sự xét mình phải trực tiếp, đầy đủ, trọn vẹn. Nhưng mà cùng với những cái tội đó đối với người ngoài thì chúng ta phải trình bày khác. Nếu chúng ta không rõ điều này, nó sẽ dẫn đến những cái chuyện rất là lộn xộn vì ý tốt. Mà một trong những điều chúng ta cần cẩn thận là tại vì người ta nói rằng có nhiều người trong thế hệ theo sau không có muốn tiếp tục đức tin nữa, là tại vì thấy rằng thế hệ đi trước rủa xả bóng đêm. Thường xuyên thế hệ đi trước rủa xả bóng đêm chung quanh, nhưng mà không có thắp một cái ngọn nến. Nhưng mà Chúa gia cho chúng ta cái ngọn đèn của phúc âm phải rất rõ. Cứ nghe như vậy, trong cách chúng ta cầu nguyện, trong cách chúng ta trình bày, chúng ta phải đem thuốc giải, chứ không phải chỉ nói rằng anh em bệnh, anh em sẽ chết mà thôi. Và vì vậy tôi tin rằng chúng ta cần điều này. Tại nếu không rõ vai trò đó thì chúng ta sẽ làm theo vai trò của luật pháp. Điều đó đúng không sai, nhưng mà đó không phải là vai trò mà Chúa giao cho hội thánh. Chúa Giêsu đã đến giữa những người phạm tội. Và Chúa không chỉ rằng họ sai mà thôi, mà Kinh Thánh nói rằng chứ những người còn là kẻ có tội thì Chúa chịu chết thay cho họ. Như vậy cái thái độ của chúng ta là thái độ làm chứng nhân đầy yêu thương. Chứng nhân có nghĩa là gì? Chứng nhân có nghĩa là chúng ta phải chỉ rõ, bày tỏ rõ cho những người khác về tiêu chuẩn của Chúa, mà về tình thương của Chúa. Và chứng nhân có nghĩa là chúng ta không phải chỉ nói thôi, mà chúng ta phải có một cái cộng đồng sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa và yêu thương. Còn nếu chúng ta không có một cái cộng đồng sống yêu thương thì những điều chúng ta nói sẽ bị hiểu sai. Dĩ nhiên nhiều người xung quanh khi họ không tin cậy Chúa thì họ có thể bắt lỗi đủ mọi thứ, nhưng mà cái điều sai đó không nên đến từ chúng ta. Cho nên như vậy cái nhìn chúng ta đối với người ngoài phải là nhìn những người cần Chúa, và chúng ta phải là những người không phải chỉ chẩn bệnh mà phải chữa bệnh, phải đem thuốc giải. Tôi tin rằng điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái âm hưởng của hội thánh ngày hôm nay giữa đất nước này, giữa thế giới này, giữa vòng người trẻ. Mà đây là điều dạy dỗ của Chúa, đó là điều khó mà điều chúng ta phải rõ. Và điều như vậy chúng ta điều chỉnh thái độ, cái cách nhìn chúng ta đối với nhau, để chúng ta đừng biến bạn thành thù. Chúng ta đừng có bỏ cuộc nhanh quá. Thứ nhì, đối với vai trò của giao ước mới, của sự phục hòa con người với Đức Chúa Trời, chúng ta phải cho rất rõ ở trong sự cầu nguyện và trong sự sắp xếp của chúng ta. Và thứ ba, đó là chúng ta phải thay đổi tầm nhìn của chúng ta đối với Chúa, mà Kinh Thánh gọi là ngắm xem sự vinh hiển của Chúa. Chúa không phải là đấng chúng ta tin hay không tin rồi thôi. Có nhiều người tin Chúa theo kiểu đó, và tin Chúa theo kiểu hợp đồng thôi. Nghe mình tin Chúa có nghĩa là bây giờ mình theo Chúa, mình tin Chúa rồi thì nghe đâu là nửa được lên thiên đàng. Bây giờ hợp đồng là còn có một số chuyện nếu làm thì nó tốt, là ví dụ như đi nhà thờ nè, dân tiền rồi làm vài việc, có nghĩa là cái đó là cái hợp đồng với mình với Chúa. Mình giữ đúng hợp đồng hay không đúng hợp đồng thôi, nhưng mà nó có cái khoảng cách giữa cuộc đời riêng của chúng ta và Chúa. Nó có một cái khoảng cách giữa việc chúng ta cầu nguyện với Chúa. Tại vì nếu chúng ta không học biết Chúa là đấng chúng ta cần ngắm xem, thì nó sẽ dẫn đến cách cầu nguyện khác, cách sống khác, và sự yêu mến khác, mục đích khác. Chúng ta cùng xem lời của Chúa được chép ở trong câu 18, nói rằng tất cả chúng ta để mặt không màn che để ngắm xem vinh hiển Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Đức Thánh Linh, chúng ta được biến đổi dần dần để trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển. Trong nguyên bản là từ vinh hiển đến vinh hiển, có nghĩa là mỗi ngày một vinh hiển. Khi chúng ta có cặp mắt chăm xem Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, ngắm xem Chúa. Tại sao chúng ta phải làm điều đó? Tại sao chúng ta không chỉ tin Chúa rồi sống cuộc đời riêng của mình, làm đủ cái phần của mình mà thôi? Tôi không có bao giờ quên một cái đám cưới mà tôi có lần thuật cho Hội Thánh ở Việt Nam. Cái đám cưới này được xảy ra cho là chú rể được làm mai với cô dâu, và hai gia đình thì rất là ủng hộ cô dâu và chú rể để làm đám cưới. Rồi lễ cưới thì rất là long trọng, và đám cưới thì rất là linh đình. Và sau đám cưới đó thì tự nhiên chú rể biến đi đâu mất, không có về nhà với lại cô dâu, về biến mất luôn. Ai cũng bàng hoàng không biết tại sao. Thì sau này chúng ta biết lý do cũng đơn giản thôi. Có nghĩa là chú rể ổng thương người khác, nhưng mà ổng sợ làm buồn gia đình. Ba của ổng thì cao tuổi rồi, cho nên ổng không có muốn mà làm cho ba thất vọng. Cho nên ổng nghĩ rằng, và ổng cũng muốn làm ai thất vọng hết á, rồi ổng nghĩ rằng như vậy mọi người lo cho mình nhiều quá, thì ít nhất mình cũng phải có mặt ở lễ cưới, phải không? Mà người ta tốn tiền nhiều quá tiệc cưới thì cũng phải có tiệc cưới, rồi cũng chụp hình với mọi người. Xong rồi biến đi đâu mất. Thì thỉnh thoảng tôi suy nghĩ trở lại, tôi nghĩ như vậy là sao? Như vậy có nghĩa là hôn nhân á, hay đám cưới á, nó là chuyện thương và chung sống trọn đời với người kia, chứ không phải là chuyện đứng chụp hình, nhận quà rồi thôi. Đồng ý không? Thì đối với Chúa cũng vậy. Vì lý do nào đó có nhiều người nghĩ rằng tôi đứng lên, tôi cầu nguyện là tôi lấy cái vé lên thiên đàng là xong. Mà đâu phải như vậy. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì cả cái tình yêu của mình, cả cái hướng đi của mình nó sẽ rất là khác. Cho nên có những người rất là chân thành nói rằng dạ lúc này tôi không có đến cầu nguyện nữa, tại vì nó tai qua nạn khỏi, đâu cần gì cầu nguyện nữa. Có nghĩa là cầu nguyện là khi nào có chuyện gì cần, phải không? Khi nào mình thiếu tiền, khi nào mất việc làm, khi nào mình bệnh kia, còn nó là bình thường thôi, cầu nguyện chi, phải không? Chúng ta hiểu suy nghĩ đó không? Cái suy nghĩ đó nghĩ rằng cái mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa đó là Chúa cứu mình, rồi Chúa là đấng cứu giúp thôi, chứ còn mình với Chúa thì cái yêu mến nó không có. Nhưng thật ra chúng ta phải được biết Chúa rất rõ. Tại vì Chúa Giêsu bày tỏ tình thương vô cùng lớn để cứu chúng ta. Và chúng ta đừng cái nghĩ cái điều đó là điều đương nhiên đâu, mà cái giá của Ngài chịu chết trên thập chữ giá từ trời cao xuống là cho mỗi một chúng ta, và chúng ta phải thấy và yêu kính Ngài. Chúa bày tỏ cho chúng ta một tình bạn rất lớn. Chúa nói là ta không gọi các con là đầy tớ nữa, ta gọi các con là bạn hữu ta. Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em và tôi là những người bất toàn trở thành người bạn của Ngài trên đất. Và Chúa hứa cho chúng ta có một sức mạnh rất lớn. Chúa cho chúng ta một cái động cơ sống rất là lớn. Và chỉ Chúa mới là cái sự phù phỉ tối hậu khi chúng ta theo Ngài. Và vì vậy khi chúng ta ngắm xem Chúa, chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài, thì Kinh Thánh nói rằng tâm tánh chúng ta sẽ dần dần được biến đổi giống như Chúa. Và đây là điều rất là cần. Tại vì có nhiều người chỉ ngắm văn tự của Kinh Thánh, và vì ngắm văn tự của Kinh Thánh mà dần dần họ trở thành những người Pharisee. Họ tin Chúa, nhưng mà cái tâm tánh, cái thái độ của họ đối với Chúa khác. Họ kể công với Chúa, là Chúa, con dân phần 10, con làm chuyện này, con làm chuyện kia. Họ xem thường người ngoài. Họ nói rằng, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, tại con không có bê bối giống như cái ông thâu thuế cạnh con. Chúng ta thấy như vậy không? Như vậy, nhưng mà quý vị, ông bà chị em phải biết rằng, quý ông bà chị em và tôi không thể nào tránh được thái độ đó nếu chúng ta không ngắm xem Chúa. Nếu chúng ta không có mở lòng chúng ta với ơn Thánh Linh Chúa để Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Chúa Giêsu cho lòng của chúng ta. Tại vì Ngài là sự vinh hiển có thể thấy được của một Đức Chúa Trời không thấy được. Nơi Ngài là sự tập trung của sự khôn ngoan Đức Chúa Trời. Và nhìn ngắm Ngài thì chúng ta sẽ được biến đổi giống như Chúa dạy. Mà nếu chúng ta không nhìn ngắm Chúa, nếu chúng ta chỉ nhìn ngắm những việc khác, dầu cho tốt đến đâu, thì nó sẽ biến chúng ta là những con người tôn giáo. Mà thế gian này đầy những người tôn giáo rồi. Nhưng mà khi Chúa đến là Chúa muốn cho chúng ta hiểu biết được Đức Chúa Cha và yêu kính Ngài trên hết mọi sự. Và đó là sự thay đổi chúng ta cần. Sự thay đổi nó sẽ giúp cho chúng ta trong cách cầu nguyện. Chúng ta sẽ thêm lời cảm tạ Chúa. Chúng ta sẽ thêm sự ngợi khen Chúa. Chúng ta sẽ tâm tình với Chúa. Giống như con quý vị khi nào đến tâm tình với quý vị. Không phải nếu mà đứa con lúc nào cũng đến mà cũng xin tiền hết là thì đâu phải là tâm tình nữa, phải không? Những lúc chúng ta làm chỉ vì bổn phận mà thôi. Có những lúc chúng ta làm để mọi người nể chúng ta mà thôi. Nhưng mà chúng ta không có lòng yêu kính trong đó. Nếu chúng ta không yêu kính Chúa thì chuyện gì cũng trở thành nguy hiểm hết. Tôi nói thiệt, tôi nghĩ rằng hát hay mà người ta khen cũng nguy hiểm. Mà giảng mà người ta khen cũng nguy hiểm. Chuyện gì cũng nguy hiểm đó. Nấu ăn hay mà ta khen cũng nguy hiểm. Nếu mình không yêu kính Chúa thì mình sẽ lạc vô trong rất nhiều thứ. Chúng ta biến đổi giống như Chúa, không phải thế gian này sẽ khen tặng chúng ta đâu. Giống như Chúa đã sống trước đây, sẽ có nhiều người chống đối hơn. nhiều lãnh đạo tôn giáo không thích mình hơn, nhưng mà chúng ta sẽ trở thành người bạn của Chúa trên đất. Như vậy thưa quý ông bà chị em, tôi xin hỏi rằng chúng ta có thấy rằng chúng ta cần điều chỉnh tầm nhìn của mình với anh em mình không? Chúng ta có muốn xin Chúa cho chúng ta quyết tâm đến gần với anh em mình trong ơn của Chúa không? Thứ nhì, chúng ta có hiểu rõ vai trò của giao ước mới, của đem sự chữa lành cho thế gian mà chúng ta phải yêu thương để chúng ta sống chứng nhân yêu thương hay không? Cùng nói về khuyết điểm và tội lỗi thì có hai thái độ nói: một thái độ rủa sả và một thái độ đau lòng và muốn người đó được chữa lành. Thì khi theo Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có một chọn lựa mà thôi. Chúa nói rằng đừng rủa sả, hãy chúc phước. Còn cái sự hình phạt thuộc về Chúa, sự báo thù thuộc về Chúa, sự công chính cuối cùng thuộc về Chúa. Mà vai trò của Hội Thánh phải là vai trò của cộng đồng giao ước mới, đem người khác đến sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Và để được như vậy thì chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta, tại vì nhiều lúc chúng ta vô tình chỉ lợi dụng Chúa mà thôi, mà không yêu kính Chúa. Nguyện Chúa Thánh Linh sẽ dùng lời của Chúa để cảm động chúng ta sâu xa.